Chương 3: Tìm kiếm sự chấp nhận. Một đứa trẻ đang hạnh phúc với những trò chơi của chính mình trên sân chơi. Bất ngờ, cô bé thực hiện một cú nhào lộn. Những đứa trẻ xung quanh cô bé cười vang và vỗ tay. Cô bé lặp lại cú nhào lộn lần nữa để tiếp tục được nhận những tràng vỗ tay. Trên khắp sân chơi, những đứa trẻ khác cũng đang như thế. Nhìn tôi này, nhìn tôi này. Chúng hạnh phúc khi có được những phản hồi mà chúng muốn. Bằng không, chúng thất vọng. Thoạt tiên, cô bé không chắc là mình đã khám phá ra điều gì, nhưng cảm giác đó thật phấn khích. Cô bé nghĩ, có lẽ cô đã tìm ra cách để được mọi người vây quanh. Cô bé thực hiện một cú nhào lộn với một chuyển động mà cô chưa từng có trước đây. Cô không còn vui chơi một cách ngây ngô với chính mình nữa. Cô tập trung trong chuyển động để có được phản hồi mà cô muốn từ người khác. Và điều đó đến cùng với việc lo lắng rằng cô sẽ không làm được. Chúng ta dần bỏ lại thời thơ ấu, nhưng rất nhiều người trong chúng ta vẫn đang thực hiện những cú nhào lộn tương tự. Chúng ta tìm kiếm sự chấp nhận từ hầu hết tất cả mọi người mà ta có thể biết. Bạn đời và những đứa con của chúng ta, đồng nghiệp tại chỗ làm, thậm chí cả những người lạ trong thang máy. Tìm kiếm sự chấp nhận tự động chiếm một phần lớn trong cuộc đời của chúng ta. Người này chuyện trò và cười đùa khi đi cùng với bạn, nhưng lại trở nên trầm lặng khi hôn phu cô ấy ở gần. Người kia trong công việc luôn cố gắng làm hài lòng sếp. Người nọ là trung tâm của sự chú ý. Thành viên này của nhóm yoga đặc biệt điềm tĩnh và luôn mỉm cười khi giáo viên đang ở đó. Người thì như cái thảm chùi chân cho mấy đứa con của cô ấy. Sự chú ý của bạn có thể bị thu hút bởi hành vi này. Những gì tưởng như đang diễn ra thì lại không như vậy. Một bữa tiệc được coi như cơ hội để bạn bè cùng nhau thư giãn và làm quen kết bạn trở thành một cuộc thi khoe dáng đầy thử thách. Một buổi hội nghị kinh doanh để giải quyết vấn đề nào đó trở thành một cơ hội để gây ấn tượng và chào hỏi nhau như bổn phận. Tại sao thế? Bởi vì việc tìm kiếm sự chấp nhận mới chính là trung tâm. Nếu sự tò mò trong bạn được khơi dậy, bạn sẽ đoán được những ý nghĩ ẩn đằng sau trạng thái này. Nó không khó để hiểu được cái gì đã khiến những người bạn của bạn lo lắng. Bởi vì những suy nghĩ tương tự nhau đang sống hoặc đã sống tại nơi nào đó trong tâm trí của tất cả mọi người. Anh ấy sẽ từ chối tôi nếu anh ấy biết được tôi thực sự là người như thế nào. Tôi không thể hạnh phúc nổi trừ khi có ai đó để ý đến tôi. Và vân vân. Bạn có thể có hoặc không hành động theo những ý nghĩ này, nhưng nếu bạn nhìn vào bên trong, bạn có lẽ sẽ tìm thấy chúng. Trong chương vừa rồi, chúng ta đã nhận thấy rằng chúng ta không cần phải tin vào những ý nghĩ chạy xuyên qua tâm trí mình, thậm chí nếu chúng có vẻ như là sự thật. Trong các chương sau, chúng ta sẽ thấy thông thường những niềm tin ẩn ngầm là nền tảng trong những tương tác hàng ngày, tình bạn và các mối quan hệ trong công việc. Bạn sẽ có cơ hội để nhận ra liệu chúng có đúng với bạn hay không. Sau đó, chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự với tình yêu, kết đôi, cam kết hôn nhân và các mối quan hệ yêu đương. Chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra khi xây dựng các mối quan hệ trên cái nền tảng lung lay của những niềm tin ẩn ngầm. Dò xét xem tại sao chúng thường xuyên rơi rớt tùng mãng và nhận ra còn có một con đường khác. Bạn có thể xem phần này của cuốn sách như một cuốn truyện, xem các câu hỏi của những người khác về tình yêu và sự chấp nhận theo cách giải trí hoặc sợ hãi. Nhớ dừng lại để chú ý khi những ý nghĩ ngầm trong các câu chuyện giống như của bạn. Đó sẽ là điểm sẽ dẫn bạn đến với nhận thức về bản thân, thoát khỏi đau khổ, tự do của bạn bắt đầu khi bạn khám phá ra nơi bạn tin vào những ý nghĩ trong cuộc đời bạn. Để tìm ra những ý nghĩ đó, bạn cần quay lại từ nơi những nỗi đau xảy ra. Tại sao tôi không thể tha thứ cho anh ấy sau ngần ấy năm? Tại sao tôi không thể tắt điện thoại với anh ta dù cho tôi muốn như thế? Tại sao tôi không thể nói thật với cô ấy? Nếu bạn có thể lần theo cái ý nghĩ là nguồn cơn của những nỗi đau khổ hoặc tình huống vụng về, bạn bắt đầu hành trình trở về nhà. Chính là những ý nghĩ bạn tin vào không chút nghi ngờ dẫn bạn đến sự chia rẽ và khổ sở. Khi bạn tìm ra một trong số chúng, bạn có thể hỏi: niềm tin này có thật không? Bạn có thể nhận ra bạn chịu thiệt hại đến thế nào từ chúng, và bạn sẽ tìm thấy bình an, tình yêu. Chúng luôn luôn hiện diện bên trong bạn khi bạn không còn tin vào những ý nghĩ. Sự khám phá của chúng ta bắt đầu với một ý nghĩ rằng hầu hết mọi người tin vào việc bạn cần phải hơn người khác để được họ yêu quý. Toàn bộ ngành công nghiệp của chúng ta xoay quanh cái ý nghĩ này, và nó nghe có vẻ như là đúng. Nhưng có thật thế không? Hãy cùng xem nào. Để hơn người khác thì cần bắt đầu với ấn tượng đầu tiên mà bạn tạo ra. Cố gắng gây ấn tượng với một người như ngụ ý trong chính từ này, nghĩa là bạn đang phô bày một hình ảnh mà bạn muốn in nó vào tâm trí người khác. Có lẽ bạn chỉ muốn người đó nghĩ rằng bạn là người chân thành, thẳng thắn, hoặc bạn thật thông minh, hoặc bạn rất hấp dẫn. Bạn muốn gây ấn tượng với họ, cứ như thể bạn tiến tới ai đó với một hộp đựng tem cỡ lớn và cố gắng dán những hình ảnh có lợi về bản thân bạn vào tâm trí họ. Nếu bạn có thể tạo ấn tượng với họ, mối quan hệ của bạn đã có một khởi đầu tốt đẹp. Đó là cái ý nghĩ mà rất nhiều người trong chúng ta tin vào. Nhưng có thật thế không? Có một cách để kiểm tra xem thực tế nó như thế nào. Đó là chú ý vào cảm giác khi có ai đó cố gắng gây ấn tượng với bạn. Bạn thấy gì khi ai đó tiến đến bạn với một hộp đựng tem cỡ lớn? Từ góc nhìn của bạn, những con tem như đang nói: tôi rất cần bạn yêu quý tôi, hoặc tôi muốn điều gì đó từ bạn. Bạn có lẽ chỉ bị khựng lại một chút, và rồi bạn thử bắt đầu trò chuyện. Nhưng sẽ thế nào nếu người đó tiếp tục tiếp cận bạn với những con tem "tôi rất cần bạn yêu quý tôi" của họ? Sau một lúc bạn sẽ từ bỏ. Hoặc nếu bạn thực sự muốn tìm ra người đó thật sự là ai, bạn phải tìm kiếm từ chỗ mà họ đã nỗ lực để gây ấn tượng với bạn. Mục đích tạo ấn tượng với bạn của những người này có thực sự khiến bạn thấy thích họ không? Bạn có cần cái ấn tượng ấy từ bất kỳ ai không? Bạn đã tô điểm cho người khác trong tâm trí bạn như thế nào? Bạn hãy quan sát và lắng nghe trong khi ai đó nói cái họ nói và làm cái họ làm, thì tâm trí bạn tô điểm cho điều đó như thế nào? Bài tập nhận biết về sự tìm kiếm của bạn. Bắt đầu từ việc chú ý đến những ý nghĩ. Khi chúng ta là người lớn, tìm kiếm sự chấp nhận trở thành một điều rất tự nhiên, và có thể rất khó để nhận ra đời sống tinh thần của chúng ta đã bị nó chiếm giữ đến mức độ nào. Dưới đây là một vài cách. Những cuộc điện thoại là thứ rất tốt để bắt đầu. Người ở đầu dây bên kia không thể nhìn thấy bạn, nhưng bạn có thể nhìn thấy chính mình. Quan sát những ý nghĩ lúc bạn nhấc điện thoại lên và gọi cho một người quan trọng. Bạn có lên kế hoạch để gọi điện không? Bạn có muốn xuất hiện theo một cách đặc biệt nào đó không? Chú ý những ý nghĩ lóe lên trong khoảnh khắc đó. Nghĩ về những tình huống như thế này, bạn có cảm giác gì? Xác định nơi mà những cảm xúc thực sự xuất hiện. Theo dấu chúng, chú ý xem chúng điều khiển cơ thể bạn ra sao. trước khi gặp mặt với ai đó quan trọng với bạn, bạn có mường tượng về cảnh đó không? Bạn có diễn tập trước những câu bình luận thông minh hay phác họa ra những gì bạn sẽ đề cập tới, đề nghị, bàn luận hoặc tránh nói đến? Trong suốt cuộc gặp mặt, bạn có những ý nghĩ lo lắng về việc bạn trông như thế nào trong mắt người kia không? Tại sao anh ấy lại cười? Thế nghĩa là anh ấy không tin tôi. Tại sao cô ấy không cười? Thế nghĩa là cô ấy thấy chán. Tôi có thể làm cái gì bây giờ đây? Sau đó, bạn có tiến hành xem xét lại trong tâm trí xem mọi chuyện đã diễn ra như thế nào không? Bạn có cố gắng tìm xem lúc nào bạn bị ho, hoặc nói, hoặc làm điều gì đó bạn nghĩ là không nên? Bạn có tận hưởng không, hay là thấy thật căng thẳng? Trong những tình huống lãng mạn, bạn có suy nghĩ như thế này không? Cô ấy có chú ý đến tôi không? Cô ấy có nghĩ tôi là một thằng giả tạo không? Tôi nói chuyện có ổn không nhỉ? Tôi có nên hôn cô ấy không? Tôi có nên giả vờ thích căn hộ của anh ấy không? Có khi nào anh ấy ngừng thích tôi không? Có phải cô ấy đang rời bỏ tôi không? Anh ấy không yêu con người thật của tôi. Cô ấy không thật sự muốn ở bên tôi. Trong bài tập này, không cần phải làm gì với những ý nghĩ này cả. Chỉ quan sát nó như chính nó là. Bài tập số 2. Quan sát chuyện gì xảy ra khi bạn tin vào những ý nghĩ. Thong thả lắng nghe những ý nghĩ của bạn, như thể bạn chuyện trò với ai đó vậy. Chuyện gì xảy ra khi bạn tin vào những ý nghĩ đó? Nhận biết khi nào bạn cố gắng thể hiện thông qua việc giải thích, nhận định, biện minh, hoặc khi bạn kể những câu chuyện với hy vọng rằng mọi người sẽ nghĩ về bạn theo một cách nào đó. Nhận biết khi nào bạn cố gắng thể hiện bằng vẻ mặt, giọng nói, ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể, giọng cười. Đi đến một thời điểm trong cuộc đời bạn, có thể là hôm nay, nơi bạn đang tìm kiếm tình yêu và sự chấp nhận từ ai đó. Bạn đã làm hoặc nói điều gì tổn thương chính mình khi bạn tìm kiếm tình yêu và sự chấp nhận? Bây giờ hãy viết câu trả lời cho những câu hỏi sau đây. Bạn đã mong muốn điều gì từ người đó? Hãy liệt kê. Bạn đã kiểm soát cách mà người đó nhìn nhận bạn như thế nào? Lập một danh sách các cách mà bạn đã làm. Bạn muốn người đó nhìn nhận bạn theo cách nào? Liệt kê một danh sách. Bạn có nói dối hay phóng đại lên không? Đưa ra ví dụ cụ thể. Bạn đã nói gì? Hãy thật cụ thể. Viết ra một danh sách. Bạn có thực sự lắng nghe người đó không? Hay bạn quan tâm nhiều hơn tới việc liệu người đó có cảm thấy bạn thú vị, hấp dẫn, tỏa sáng? Bạn không thích điều gì trong việc kiếm tìm tình yêu và sự chấp nhận? Bạn thích điều gì khi bạn kháng cự, không đi tìm tình yêu và sự chấp nhận nữa? Bạn có thể thấy xấu hổ, thậm chí là nặng nề không chịu nổi khi nhìn vào cái cách bạn tìm kiếm sự chấp nhận. Khi mọi người làm bài tập này trong trường của tôi, họ có thêm một sự trợ giúp nữa, vậy nên nó dễ dàng hơn. Tôi hỏi một người tình nguyện đọc to đáp án của họ trước mặt những người khác, và mọi người nhận ra rằng họ không đơn độc với những đáp án xấu hổ được viết ra. Chúng ta tất cả đều từng trải nghiệm những điều này, bởi vì những ý nghĩ căng thẳng, lo lắng này không hề mới. Mọi người đều có chúng. Đây là một ví dụ trong trường của tôi. Nó có thể giúp bạn thấy rằng bất cứ điều gì bạn khám phá ra, bạn không cô đơn đâu. Người phụ nữ này đã nhận ra rằng cô ấy thậm chí vẫn tiếp tục tìm kiếm sự chấp nhận trong khi làm bài tập này. Tôi kết thúc bài tập này. Tôi đã không chọn một tình huống cụ thể nào cả, bởi vì tôi đã thấy rằng tôi luôn luôn làm việc này trong mọi lúc. Tôi đã muốn làm tất cả mọi thứ hoàn hảo để được tất cả mọi người chấp nhận. Tôi đã muốn cái gì? Tôi muốn các bạn thích tôi, yêu thương tôi, nghĩ về tôi như một người tuyệt vời, thú vị, đặc biệt, rằng tôi tốt hơn những người khác, rằng tôi rất dễ thương, rằng tôi rất đáng yêu, rằng tôi rất khôn ngoan. Và tôi muốn các bạn nghĩ rằng tôi thật quyến rũ. À, tôi muốn các bạn nghĩ rằng tôi trẻ trung. Và tôi muốn tất cả những người phụ nữ trẻ đẹp trong căn phòng này nghĩ rằng tôi đã đủ chín chắn để biết nhiều điều hơn các bạn. Tôi muốn tất cả những người ngồi đây, tượng trưng cho tất cả mọi người trên thế giới này, nghĩ rằng tôi thật xinh đẹp. Tôi muốn tất cả các bạn vây quanh tôi và cho tôi cảm giác được thuộc về. Tôi muốn tất cả mọi người trân trọng tôi, lắng nghe tôi. Tôi muốn trong tương lai mọi người cũng vẫn kiếm tìm tôi. Tôi muốn mọi người không bao giờ lãng quên tôi. Tôi muốn các bạn thấy tôi tuyệt vời, nhạy cảm, quan tâm, sắc sảo, kết nối, mạnh mẽ, một người hoàn hảo trong mọi thứ. Bạn có kiểm soát cách mà mọi người nhìn nhận bạn không? Có, tôi có. Trong cái cách tôi nói, trong cái cách tôi di chuyển, trong cái cách tôi đứng, trong cái cách tôi mỉm cười, hoặc trong cả việc tôi không cười, trong cái cách tôi mở to mắt, liếm môi, cách tôi nhìn vào bạn, và trong cái cách tôi không nhìn vào bạn, trong cái cách tôi đứng gần hoặc xích ra xa. Tôi có nói dối hay phóng đại không? Rất nhiều, trong hầu hết các trường hợp, đều là tôi cố gắng để trở nên hơn người khác một chút. Tôi cũng đang làm cái điều ấy bây giờ đây. Tôi có lắng nghe không? Không, tôi đã không thực sự lắng nghe. Ví dụ, tôi không thực sự lắng nghe bạn tôi tối qua. Tôi chỉ chờ ngay sau khi bạn tôi nói xong để tôi tiếp tục thể hiện bản thân tôi thêm nữa. Tôi có được chấp nhận không? Tôi không thực sự biết các bạn có chấp nhận tôi không, nhưng tôi biết tôi đã không chấp nhận chính tôi. Tôi để chính mình thật thấp kém, và tôi biết điều đó. Nó khiến tôi thấy trống rỗng và bất an, không toàn vẹn, và luôn luôn muốn nhiều hơn nữa. Tôi nghi ngờ mọi thứ về chính mình. Tôi chắc chắn tin tôi không đủ tốt. Ví dụ, trong một khoảnh khắc của cuộc hội thoại, tôi đã thắc mắc: bạn tôi thực sự đã nói cái gì thế? Tôi lỡ mất nó rồi. Tôi có thể nhớ về một lần nào đó mà tôi đã kháng cự. Tôi không tìm kiếm tình yêu và sự chấp nhận nữa hay không? Bây giờ thì tôi không nhớ ra, nhưng tôi tưởng tượng rằng nó sẽ thật sự kết nối, nó sẽ chân thật như bản chất, với tình yêu, sự chân thành, và không có bất kỳ ý nghĩ nào của việc có được bất cứ điều gì nữa. Còn đây sẽ là câu chuyện của một tình nguyện viên tiếp theo về việc mong đợi sự chấp nhận sau đám tang cha của cô ấy. Các bạn hãy xem nó có cực đoan hay quen thuộc với bạn không nhé. Tôi đã muốn điều gì? Đó là ngày sau đám tang cha tôi. Tôi muốn anh ấy hôn tôi, nói với tôi rằng anh yêu thương tôi, rằng anh đã quên vợ của anh rồi, và giờ anh chỉ có tôi thôi. Tôi muốn anh ấy nhìn thấy tôi như là một người yếu đuối, tổn thương, mong manh, nữ tính, tuyệt vời, và cần có anh ấy, khao khát anh ấy. Tôi sử dụng nỗi đau của mình để quyến rũ anh ấy. Tôi cố truyền đạt đến anh ấy rằng: xin đừng chối từ em bây giờ, nhìn xem em đang buồn đau và mong manh đến thế nào. Tôi phóng đại nỗi đau khổ của tôi. Một lần chúng tôi đang trên đường đến nghĩa trang, và anh ấy đã đưa tôi 3 tập thơ. Lúc đó tôi thực sự đã cảm thấy an ổn rồi. Nhưng trên xe, tôi lại cố phô bày cho anh ấy thấy sự đau khổ, những giọt nước mắt và nỗi buồn thảm mà tôi đã trải qua trong tuần trước. Tôi có lắng nghe anh ấy không? Tôi không thực sự lắng nghe anh ấy đâu. Tôi đã không thật sự quan tâm về mấy tập thơ mà anh đưa cho tôi, hay sự thương xót trong đôi mắt anh ấy, hay thậm chí là việc anh ấy đã hỗ trợ tôi nhiều đến thế nào. Tôi chỉ muốn anh ấy làm cái mà tôi muốn anh làm, đó là ôm lấy tôi, hôn tôi, nói rằng anh sẽ vứt bỏ mọi thứ vì tôi. Tôi có nhận được tình yêu từ anh ấy không? Cho đến cuối cùng thì tôi đã có được những cái ôm và những nụ hôn, nhưng chúng là từ sự ép buộc. Tôi đã cảm thấy như thể tôi ăn trộm chúng từ anh vậy. Tôi thấy buồn lắm, cứ như tôi là một thằng đàn ông ấy. Tôi ghét bản thân vì đã sử dụng nỗi đau từ cái chết của cha tôi để mưu cầu tình yêu. Tôi cảm thấy thấp hèn, thảm hại và vụng vỡ. Tôi thấy sự tuyệt vọng của tôi thật hổ thẹn. Tôi có thể nhớ về một lần nào đó mà tôi đã kháng cự, không tìm kiếm tình yêu và sự chấp nhận từ anh ấy hay không? Có. 6 tháng trước, tôi đã gửi cho anh ấy một email để nói với anh rằng tôi cũng sẽ có mặt tại một sự kiện mà anh sẽ đi cùng với vợ. Nó chỉ đơn giản là vì tôi yêu anh thôi, không có mục đích nào xa hơn thế. Chỉ là tôi e ngại về việc tôi có thể khiến anh ấy bị bất ngờ hoặc đau lòng. Tôi đã cảm thấy như thế nào? Thẳng thắn, tôi cảm thấy gần anh hơn những lúc tôi nói với anh bằng sự tự tin giả tạo. Bài tập tiếp theo, sự trưng diện chết chóc. Hãy tưởng tượng một tình huống nơi bạn muốn mặc bộ đồ đẹp nhất có thể, hoặc mua một bộ như vậy nhằm muốn có được sự lột xác hoàn toàn. Hình ảnh bạn ăn diện trong một cuộc gặp mặt quan trọng hoặc một buổi hẹn hò cũng giống như việc bạn mang lên từng phụ kiện phục trang. Bạn biết rõ chúng từng cái một: cái áo mới tinh, cái nơ yêu thích của bạn, bộ đồ lót bằng lụa. Hãy hỏi bản thân về việc mà bạn muốn làm. Với cái áo này, tôi muốn ai đó nghĩ rằng... Hãy điền vào cái mà bạn muốn người khác nghĩ, nói hay làm. Thậm chí cả đôi vớ của bạn cũng có một câu chuyện thú vị để kể. Hãy nhìn vào từng phần mà bạn đã sửa soạn, được thiết kế để che đậy hoặc giấu kín điều gì đó. Dấu hiệu của tuổi già, quá cân và vân vân. Tôi giấu xiếm, ngụy trang chỗ này để người khác không nghĩ rằng, hoặc là để người khác nghĩ rằng. Bây giờ xác định chính xác cái mà bạn không muốn ai đó nghĩ hoặc làm. Hãy hỏi bản thân mình đâu là điều tốt nhất có thể xảy ra nếu ngoại hình của bạn đã thể hiện tốt vai trò của nó, và điều tệ nhất có thể xảy ra là gì nếu nó thất bại. Một số điều bạn sẽ nhận ra có thể rất buồn cười, và bạn sẽ chống lại việc tiếp tục làm bài tập này. Đó là một dấu hiệu tốt. Có rất nhiều thứ ẩn dưới việc tìm kiếm sự chấp nhận. Bạn có thực sự tin vào bất cứ ý nghĩ nào mà bạn chú ý tới không? Bạn có cảm thấy căng thẳng và nỗ lực đến thế nào khi bạn trưng diện theo kiểu như thế này? Thử tưởng tượng rằng bạn được ăn diện mà không có bất cứ ý nghĩ căng thẳng nào mà xem. Nếu bạn không đặt câu hỏi cho cái niềm tin về việc bạn có khả năng lấy lòng người khác, hoặc bạn phô bày sự quyến rũ nhưng không thành công, bạn sẽ nghĩ rằng có gì đó sai sai ở bạn hoặc kỹ xảo của bạn, có khi là cả hai. bạn có thể mua hàng trăm cuốn sách để giúp bạn dạy cách tiếp thị bản thân. Ví dụ, hàng triệu bản cuốn sách Đắc Nhân Tâm. Tác giả gợi ý rằng hãy làm cho bản thân trở nên quan tâm đến người khác, bởi vì ông ấy nói điều đó đảm bảo bạn sẽ lấy được lòng người khác. Nếu bạn thấy thật khó mà làm theo điều đó, ông ấy có một gợi ý thay thế: hãy giả vờ quan tâm. Làm thế nào để thực hiện điều đó? Mỉm cười, nhớ tên những đứa con và chú chó của họ, ghi chú ngày sinh nhật của họ vào bản kế hoạch để bạn có thể gửi thiệp chúc mừng tới tất cả mọi người, và cũng giả vờ đồng ý tới những gì họ nói. Đó là tất cả để kiểm soát việc tạo ấn tượng. Ông ấy đã không dừng lại để tự hỏi liệu việc quan tâm giả dối như thế có thể có được tình bạn thật sự hay không, bởi vì mục tiêu của ông ấy rất khác. Ông ấy đang dạy một kỹ thuật bán hàng. Bạn có thể bắt gặp chúng ở khắp mọi nơi. Mọi người trao cho bạn những nụ cười xã giao, và bạn tự hỏi họ đang muốn cái gì vậy. Những công ty có những nhân viên đứng bên ngoài chuỗi các cửa hàng và chào mừng bạn như thể họ quen biết bạn. Thu Ngân đọc tên trên thẻ tín dụng của bạn và nói: cảm ơn bà Smith. Khi ai đó giả vờ là họ có quan tâm đến bạn, bạn có cười lại với họ và cũng giả vờ theo để được tăng bốc không? Hầu hết mọi người tiếp tục vui vẻ cùng nhau diễn trò, và điều đó thì không có vấn đề gì, cho đến khi bạn bắt đầu nghĩ, thật sự có chút chấp nhận chân thành nào trong những hành vi đó không? Đây không phải là tình bạn, nó nhái lại tình bạn, vì một người muốn người khác làm cái họ muốn. Kiểu gian dối này có thể giúp bạn bán được bảo hiểm, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi nó ở trong lãnh địa của tình bạn và tình yêu? Hãy cùng xem nhé. Lấy lòng người khác bằng việc giả vờ quan tâm đến họ là một phần của kế hoạch lớn hơn. Bạn đang cố gắng để trở nên dễ mến hơn. Bạn phản ứng thế nào nếu bạn tin vào cái ý nghĩ rằng bạn có thể tìm thấy tình yêu và sự chấp nhận bằng việc làm cho bản thân trở nên đáng yêu hơn? Nếu bạn không thu hút đủ sự quan tâm, tự nhiên bạn sẽ có sự thay đổi về ngoại hình và tính cách cho đến khi bạn đạt được sự kết hợp đúng đắn và trở nên hấp dẫn hơn. Hầu hết mọi người bắt đầu với cơ thể vật lý. Họ thử hàng tá trang phục khác nhau, kiểu tóc, trang điểm, ăn kiêng, đi bộ và biểu cảm trên gương mặt. Tiến trình này nhằm để tìm ra khi nào thì mỉm cười, khi nào thì giao tiếp bằng ánh mắt, khi nào thì cười lớn, khi nào thì nói, khi nào thì nên giữ im lặng, và có những sự lựa chọn nào. Việc xây dựng một phần trong quá trình phát triển cá nhân được thiết kế để làm hài lòng. Nó tiếp tục dõi theo những dấu hiệu cho thấy bạn đang thành công. Để sống trong cách thế này có vẻ thật căng thẳng. Lo lắng tập trung vào người khác, kiểm tra sự chấp nhận hoặc chối bỏ, bỏ hoang căn nhà bên trong bạn, không có ai ở đó để chú ý đến những ý nghĩ hoặc nhận lấy trách nhiệm cho những cảm giác của bạn. Chính điều này cắt rời bạn khỏi suối nguồn của sự mãn nguyện đích thực. Tập trung ra bên ngoài cũng khiến bạn vô tâm với chính mình và không nghi ngờ gì nữa, với cái suy nghĩ đầy đau đớn không thể tránh khỏi này. Nếu bạn phải thay đổi chính mình để tìm thấy tình yêu và sự chấp nhận, hẳn là bạn có gì đó sai sai rồi. Tôi nghĩ tôi đã thuyết phục được anh ấy rằng tôi rất thông minh, hiểu biết, thú vị, thậm chí là xuất sắc. Tôi bỏ ra hẳn một tháng trong mối quan hệ của chúng tôi để theo đuổi điều này. Rồi anh nói với tôi, anh không muốn nhìn thấy tôi một lần nào nữa. Khi tôi hỏi anh ấy tại sao, anh ấy nói rằng anh đang tìm kiếm ai đó ít dữ dội hơn, ai đó cởi mở hơn, thậm chí là ai đó giản đơn hơn, chứ không phải quá thông minh như tôi. Sau khi bỏ qua cái sự ngạo mạn của tôi, tôi chợt nhận ra chính con người chân thật của tôi có lẽ đã là sự phù hợp hoàn hảo rồi.